Chương 4. Núi tận sông cùng. Tôi biết tin vợ tôi bán đồ đạc và từ Thanh Hóa mang con về Hội An, quê vợ tôi. Chả biết hôm vợ tôi lên tàu có những ai ra tiễn, vợ tôi trong thư không viết cụ thể. Tôi muốn biết có người học trò nào của tôi ra tiễn không, và ngoài những người thân yêu ruột thịt, có cái ông ban tá ấy không? Người đã có lần đánh tứ sắc với vợ tôi, hay có lần trao đổi với tôi về một vài vấn đề thơ văn dân tộc. Trên đường đi Hội An, tôi có ghé Huế, gặp anh Lưu Kỳ Linh, người anh ruột của tôi. Ông là rể của một ông quan Thanh Liêm, suốt đời chỉ thích nghiên cứu về chữ quốc ngữ. Không hiểu sao ông La Grand, công sứ Thanh Hóa, một tay rất phong nhã, quen một lúc cả chị lẫn em của một gia đình vào hàng quý tộc hoàng gia, lại cũng rất thân quen với một ông quan Thanh Liêm này. Anh tôi dục ông Nhạc viết thư cho quan sứ tỉnh Thanh xin được biết về tôi, vì lẽ gì bị thải hồi nguyên quán và có được trở lại tỉnh Thanh nữa không? Tôi tới thăm ông Nhạc của anh tôi tại huyện Thanh Thủy, gần Huế, nơi ông nhậm chức tri huyện. Ông cho tôi biết là ông La Grande có trả lời thư ông đại ý cho rằng Lưu Trọng Lư ở Thanh Hóa được các quan chức không phải là người Pháp, cho hay rằng anh ta gần gũi những người cộng sản và tự anh ta tuyên truyền cộng sản. Tôi tuyên truyền cộng sản ư? Tôi chưa bao giờ được đọc một quyển sách, một trang sách nào của các ngài thủy tổ cộng sản cả. Ông Mao Trạch Đông tôi còn tưởng là một ông quân Việt kiểu như Phùng Ngọc Tường, Trương Trác Lâm vân vân, mà tôi được đọc tên trên báo Thực Nghiệp hay Trung Bắc Tân Văn. Có một người bạn học ở trường Norman quá tin tôi, có lẽ vì thấy tôi khóc khi nghe tin cô Giang chết, mà trao cho tôi một tập tài liệu dày. Anh bảo kín đó, giữ cho khéo. Anh còn nói thêm một câu tiếng Pháp, phải giữ cho khéo cái lưỡi của mày. Tôi đọc qua mấy tiêu đề, trong đó có vấn đề dân cài, và có một tập tài liệu nào đó có tên anh Võ Nguyên Giáp, một người bạn của anh tôi. Tôi mừng quýnh, gói cả một gói đút vào cặp, bụng nghĩ rằng chuyến này về ăn Tết ở quê nhà hẳn là một cái Tết vui vẻ. Trong tập Ngân Sơn Tùng Thư của tôi có đăng một bài về người ăn mày, không ngờ lập trường bài thơ này lại là lập trường cộng sản. Nói cho cùng, nếu trong bài tôi viết có đôi chỗ, đôi đoạn nào giống với cái giọng cộng sản là vì tôi đã từng nghe xung quanh có người nói về điều này, điều nọ, về chủ nghĩa cộng sản. Đại thể cộng sản là người khố rách áo ôm, chống lại mọi áp bức. Tết ấy về quê, tôi không cất tài liệu vào vali mà nhét vào cặp sách tay. Khi tàu qua ga Vinh, tôi thấy ở đầu tàu có đèn pin nhấp nháy. Khách trên tàu xốn sang cả lên, cò tay đang lột khám. Tôi thấy rõ một thằng cò tay đang chỉ huy lính, đang lục những vali đồ đạc. Tôi hoảng quá, chợt thấy phía sau lưng sân ga trời tối đen, tôi bèn vứt tập tài liệu ấy. Nếu tôi không vứt thì biết đâu tôi có thể đã khác cái của nợ lông bông mà tôi đã gắn mình. Có thể, đời tôi từ lúc bấy giờ đã nhảy lên một chuyến tàu khác. Nghĩ mà buồn cười, không hề biết một chữ cộng sản bẻ đôi mà đã mấy lần đi dạy học bị còng tay, ra báo mấy lần bị cấm. Hôm nay được mấy chữ gán cho là tuyên truyền cộng sản và lãnh một cái án giải hồi nguyên quán có vẻ như trêu đùa tôi. Vợ tôi ở Hội An, nơi này cũng có một trường cao đẳng tiểu học, cũng lại là một trường tư thục. Về đây tôi gặp một vài bạn mới. Cùng làm nghề dạy học tư, nên họ dễ thông cảm với số phận của tôi, đã đấu tranh với ông giám hiệu để nhận tôi vào dạy học ở trường của ông. Những ngày tháng dạy học ở trường Viên Minh này, học trò cũng rất mến tôi. Tôi thường lành tính, nên bọn học trò con gái, mỗi lần gặp chào tôi hay cười cười. Sau này, một em đã trở nên bác sĩ ở nhà thương mắt Hà Nội, kể lại với mừng người bạn đời của tôi sau này. Học trò không sao quên nổi cái chuyện tôi đang giảng bài trên bảng, vô tình đưa cái khăn chùi phấn lên lau mũi như lau với chiếc khăn mùi xoa. Có thể đây là giai thoại chúng bịa ra để tặng tôi. Bây giờ, tôi viết một vở kịch ngắn, nhan đề Ngọc Du Ngọc Duệ, do chính tôi đạo diễn, và hai cô đẹp nhất lớp đệ tam diễn. Cuộc sống vật chất của nhà tôi lúc này khiêm tốn, không thể so sánh với đời sống văn thơ ở Hà Nội, nơi có những buổi ăn chơi thả vàng, đồng thời lại có lúc có gì cầm lấy để có được một bữa ăn sáng, ăn tối bình thường. Gia đình nhỏ của tôi ở Hội An dồn cả về nhà vợ tôi. Vợ chồng anh Hà, anh của vợ tôi, chả hiểu vì lẽ gì cũng đổi về đây. Một người chị lớn lấy chồng ở Đà Nẵng, đã có một bầy con, cũng đùng đùng xin bỏ chồng về với cha mẹ đẻ. Người anh cả của gia đình, bạn cùng nghề của anh Khương Hữu Dụng, cũng dạy học, có tên trong sổ đen chống đối nhà nước, mới được lệnh phải nghỉ việc không có lương. Có một bầy con với người vợ trước, lấy vợ mới là cho ra một đàn con mới, cũng kéo về Hội An. Nhà vốn chỉ có hai ông bà già với đứa con gái út chưa chồng. Giờ đây tất cả lớn bé, chất vào gian nhà trước với gác lầu sau, chật ních. Những năm trước, bình thường cứ mỗi lần Tết đến, anh chị em khắp nơi cùng về vui như ngày hội, đèn trong chơi bài tận sáng. Cả nhà kéo nhau đi cửa đại tắm biển và ăn cả chục bánh tráng. Nếu mãi được như thế, cuộc đời đáng sống biết bao, nhưng dần dần cái tổ ấm đông đúc lúc nhúc những người đã trở nên một chiến trường thầm lặng. Những người thân nhìn nhau bằng sự soi mói, giành giật nhỏ nhoi về chỗ chơi, chỗ nằm. Gia đình nhỏ của tôi đã mất cái gác đêm có ánh trăng rọi vào cửa sổ bởi sự chen chúc ấy. Và từ trong con mắt của hai cái đầu bạc bố mẹ vợ tôi trên 70 tuổi đã thoáng thấy nhiều lo âu. Đêm hôm lâu lâu, tôi nghe có đôi tiếng thở dài. Hội An là thành phố xưa cổ kính. Những người Nhật đầu tiên đã đến đây. Và những người Minh Hương đã trở nên giàu có những phong tục nề nếp cao sang. Thở trước ông Nhạc tôi còn có chút quyền hành. Tất nhiên là dựa vào những quyền hành đã có từ những liên hệ cao sang với các gia đình Trung Hoa giàu có. Bây giờ những gia đình ấy, tường vách đã rêu phong, và từng viên gạch tưởng chừng như rửa nát dần. Tôi có một đứa con trai, lại thêm một đứa con gái nữa. Ở đây không phải như khi ở Hà Nội, bữa cơm sang nghèo không phải hàng phố ai cũng biết. Giàu muốn giàu không, gia đình nhỏ của tôi đã trở nên một gia đình tiểu công chức. Mỗi lần chắc bớp dè sẹn là một lần nhức nhối. Nhưng gia đình tôi vẫn là gia đình lính tính quan. Nói một cách khác, tôi vẫn mang hồn nghệ sĩ. Từ Hà Nội, có được một món tiền nhuận bút là đốt ngay không ngoài một tuần. Dần dà, về sau này, mỗi lần tôi đến trường Viên Minh nơi tôi dạy, không hiểu sao ông giám hiệu tiếp tôi không vui như những ngày đầu. Một hôm, người anh rể giáo học của tôi được tên Rainer, chủ sở an ninh, gọi lên dặn dò. Và một thời gian sau tôi cũng được ông chủ sở gọi lên hỏi, có muốn trở ra Thanh Hóa không? Tôi không nói gì, nhưng rất hiểu ý của ông ta. Không thể nào ở lại Hội An được nữa. Một cái tổ quá nhỏ mà bao nhiêu con chim lạc loài như bị gió bốn phương thổi bạc về. Thanh Thủy, vợ tôi, bảo tôi, đi đâu được cứ đi. Lúc ấy, trên một bãi biển, tôi gặp được anh Phan Bá Lân. Trong đời tôi, gặp được một người như anh Phan Bá Lân, tôi phải rút ra một bài học xử thế. Ngày nay, anh đã trôi dạt ở nơi đâu, hay chết mòn ở một trại tập trung nào, thì tôi cũng vẫn nghĩ đến anh như nghĩ đến một ân nhân. Anh đã đến gặp tôi lúc khó khăn. Anh có một trường trung học ở Đà Nẵng. Biết tôi là người có tên tuổi ít nhiều, anh mời tôi về cộng tác với anh. Anh cho mượn tiền trước, không phải mua lúa non, giúp đỡ chuyển gia đình tôi ra Đà Nẵng. Có lần Bủ Tuất ghé nhà tôi ở, thấy buồng nằm có chút phong lưu, hắn cười mỉm mỉm, định mệnh cột chân rồi hử. Nói cột cánh thì dễ hiểu hơn. Nếu chỉ có đối xử đẹp với một nhà thơ, từ lời nói đến việc làm, điều ấy chưa đủ để tôi đánh giá một nhân phẩm. Hồi ấy, tôi có nhà gần ga xe lửa, lính Nhật cũng có mặt ở đây rồi. Trong lúc này, máy bay Mỹ đã nhiều lần thả bom nơi đây. Tôi thấy trong lúc Mỹ thả bom, thì những người lính Nhật tự cột chân mình vào cổ pháo. Một hôm giữa giờ học, máy bay không phát hiện được, còi báo động chưa có, mà bom Mỹ đã nổ. Bom thả ngay quanh trường Chấn Thanh. Tôi thấy anh Lân vẫn chạy, xua học sinh xuống hào. Anh bình tĩnh đi từ nơi ẩn này đến nơi ẩn khác của học sinh. Mọi người đã xuống hào cả mà anh cứ đi lại như không. Xét người cũng như xét một người lính, phải từ trong chiến địa. Không có mảy may lo âu với từng sinh mệnh con người, từng cái chết sống của học trò mình. Làm sao giữa trận địa vẫn ngẩng cao đầu như thế được? Tôi nói may gặp được anh Phan Bá Lân, người đã đưa tôi về Đà Nẵng, nhưng cũng có thể nói không may khi chúng tôi dời cái số mệnh chúng tôi về đây. Đà Nẵng không phải là tỉnh Thanh, Đà Nẵng là một thành phố mới, một cảng mới, có thể nói một Hà Nội nhỏ, một Sài Gòn nhỏ, cũng có thể nhìn thấy một xóm chị em cùng một kiếp bên trời lận đận, một xóm từ Hà Nội chuyển vào. Những tiếng đàn, tiếng trống chói tai người địa phương, nhưng có thể nói vui lòng một số khách lạ quê ở miền Bắc. Lúc này là lúc người ta nói nhiều đến cuộc bầu cử dân biểu, lắm tên trưởng giả xuất đầu, những tay giàu mới lộ diện, thèm khát danh tiếng. Hẳn nghĩ rằng, những ông nhà văn, nhà báo nhiều mồm mép có thể giúp họ được chăng? Những áp phe hợp đồng bắt đầu mặc cả ở những nơi ăn chơi. Trong những người đồng nghiệp của tôi ở trường, hoặc một vài bạn mới ở ngành khác, đã bắt đầu quanh quẩn bên nhau trong những đêm trác táng. Tôi nhớ có một người bạn là anh Trương Đình Cử, tôi gặp lại ở Sài Gòn Giải Phóng, và anh đã tặng tôi mấy quyển sách dịch Dostoevsky của anh. Hồi bấy giờ tôi đã thấy người dịch Dost ấy, một mình nằm lơ mơ ở một góc nào đó mà không nói một lời. Khi buộc phải nói thì anh ta chỉ nhỏ nhẹ một câu, không phá thì làm gì ở cái thời Tây Nhật này. Nhiều kẻ đã thở ra cái giọng lợm mình ấy. Khi cách mạng đến, một số chúng tôi rẽ tới con đường khác, thì các anh ấy kẹt lại trong này, để rồi trên sách báo mới có cái giọng đáng sợ, đời chưa lè, phá. Thở ấy, khi người vợ nghiêm chỉnh của tôi thấy tôi bắt bạn với những ông ấy, thì trong mắt có cái nhìn lo âu, mà đôi khi không giữ mình được. Phát ra những lời một ngày một nghiêm khắc, cả khi trước mặt bạn bè. Thời kỳ này tôi thật ra chẳng có những chuyến xê dịch nào đáng sợ. Tôi đã xa Nguyễn Tuân, Vũ Tuất đến hàng nghìn dặm. Tôi cô quạnh ở đây và trong gia đình tôi. Vợ tôi không còn độ lượng. Nhà tôi ngoài hai vợ chồng, hai đứa con, thêm một người vú. Cũng được gọi là đầy đủ với một công chức hạng trung. Nhưng bên tôi mỗi ngày, thêm những ông bạn bốc trời mới. Có khi ba bốn đêm tôi không về nhà, ngủ nhờ một người bạn nào đó, sáng hôm sau, đi thẳng tới trường. Tôi cũng ít làm thơ. Ngay việc dạy học, tôi cũng không làm tròn nhiệm vụ. Trong lúc tôi đi vắng, vợ tôi đã cảm lạnh. Tại người bố mang ở chợ về vài món ăn không tươi. Ấy là sau này có người bên hàng xóm nói với tôi như vậy. Khi tôi về thì bệnh đã nặng hơn, tôi đưa vào bệnh viện và nhắn cho các chị tôi ở Hội An ra. Bây giờ ông bà đã mất rồi, có vài người ra nhưng đã muộn. Người vợ vô tội của tôi đã ra đi lặng lẽ. Chỉ nhìn lặng lẽ chồng và hai con. Đám ma một phần nhờ nhà trường, bạn bè lo chu đáo, hai cháu được các chị tôi cho về bên ngoài ở Hội An. Tôi ở lại nhà này trong một thời gian. Một hôm tôi vừa mở cánh cửa tủ ra, từ trong ngăn áo xông lên một mùi hương cũ. Tôi ngồi xuống bên cạnh tủ, tưởng chừng không gượng dậy được nữa. Từ trong phấn son trang điểm còn sót lại một chút hương lòng, mà tôi sững sờ. Tôi ăn ngủ ở nhà bạn, khi chỗ này khi chỗ kia, áo quần tôi thay ra mắt đó. Có khi người hàng xóm đi qua thường mang về giặt rồi phơi ra sân nhà tôi. Cũng có thể có người nói, tội nghiệp thầy giáo. Tôi bắn đổ bắn tháo giường, chiếu, bàn, ghế và các thứ đồ đạc. Rồi chẳng bao lâu tôi từ biệt căn nhà này, và không ở lại Đà Nẵng nữa. Sau này tôi viết bài thơ dài, 10 năm tình nghĩa, đăng ở phổ thông Bán Nguyệt Sang. Kể lại quãng đời, quãng tình đã qua ấy. Mỗi con người làm chủ cái thân xác mình, mỗi chủ nhân gia đình phải canh giữ lấy hạnh phúc của mình, của những người trong nhà. Nhưng không biết từ lúc nào có những cái bẫy đã giăng ra. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, cùng với trẻ trong xóm, tôi trét nhựa vào những cành cây, rồi chờ nhìn những cô ả chuồn chuồn màu sắc rực rỡ, vô tình dính cánh vào. Ôi những chiếc cánh ngao du, dần dần đã bị nhựa dính. Sau khi vợ chết, cái số phận của tôi lúc bấy giờ cũng có điều giống như thế. Cũng có thể nói, tôi tự nguyện nộp mình vào các cứ bẫy, xa vào đâu sẽ kẹt đến đấy.